saída.
Nó khác nhau.
Bây giờ chỗ này tôi nói rộng một chút cho tất cả quý vị thấy. Tất cả chúng ta sống ở trong cái thế gian này, nó có những cái biệt nghiệp mà chúng ta không thể hiểu được nhau đó. Tôi nói thí dụ, ví dụ như có người bị bệnh tâm thần. Nó bị bệnh tâm thần thì họ thấy gì? Họ thấy con ma, họ thấy con quỷ, họ thấy có người này hại, người kia hại, họ thấy lăng xăng lộn xộn đủ thứ hết. Rồi khi mà thấy cái này thấy cái kia đó, rồi mình không có bệnh tâm thần thì mình sao? Mình có thấy không? Mình không có bệnh tâm thần tức là mình không thấy, mà mình không thấy họ thấy, mà họ nói, ví dụ đưa nội mình nó nói thiệt kìa, có mấy người đi từng tức không? Nó tại sao tôi không thấy? Như vậy thì cái họ thấy với cái mình không thấy đó là tại sao? Đó là do cái biệt nghiệp, phải không? Cũng như là người có mắt bệnh thì thấy cái đèn có cái vòng tròn, mà người không có mắt không bệnh thì thấy có không? Rồi giờ nếu mà mình không thông cảm được người mắc bệnh á, thì mình thấy không mà họ thấy có thì mình có cãi họ không? Mình có chấp nhận họ cái nói của họ không? Nếu mình chưa từng bệnh mắt lần nào, bây giờ họ bệnh mắt họ thấy cái đèn có vòng tròn, rồi họ nói tôi thấy cái đèn có vòng tròn, tôi nói tôi sao tôi không thấy. Rồi như vậy thì mình không thấy thật mà họ thấy cũng là thật. Như vậy thì ai trúng? Bởi vậy cho nên rồi chúng ta nhiều khi có cái chủ quan theo cái biệt nghiệp. Người khác họ thấy cái đó, mình không thấy. Mình không thấy cái mình phủ nhận cái gì thì tôi thấy mới có, còn mấy người thấy là không có, phải không? Nếu có phải cho tôi thấy, nhưng mà mình không có bệnh đó làm sao mình thấy? Mình không thấy mà họ thấy rồi mình nói sao? Nó có hay nói không? Thì như vậy để tỏ rằng cái nghiệp riêng của ai thì người đó hưởng, người đó nhận, người đó chịu. Chứ người khác không có nghiệp đó thì cũng không thể chịu được. Mà mình không có nghiệp đó là mình tức tối vì họ nói khác mình thì được không? Họ thấy khác mình chịu không? Thì như vậy cho nên ở trong chúng có những người cái nghiệp riêng của họ là ít phước, tuy có chủng tử tu nhưng ít phước. Còn có cái người nghĩa riêng phước nhiều, có chủng tử tu mà lại phước nhiều. Bởi phước nhiều cho nên làm cái gì được cái nấy, nói ra cái gì người ta nghe. Còn người ít phước thì làm không được, nói người ta không nghe. Rồi như vậy mình nên giận không? Mình giận mấy cái người đó, tại sao tôi nói họ không nghe, tại sao tôi làm không được? Nên giận hay nên biết? Đó là nghĩa riêng của mình, phải không? Nếu như chúng ta đọc trong kinh đó, thấy công vị đệ tử ngày sáng lập hết mà tôn chức A-la-hán rồi đó, mà đi thức thiệt không bao giờ có cơm ăn, phải không? Ngày sáng lập hết tìm đủ cách để mà đem cơm gì cho ông ăn, hoặc cũng không có nữa, đem tới ông ăn là bị rớt, bị bể đổ hết. Như vậy thì để thấy rằng tuy có cái chủng tử đồng là chủng tử tu, nhưng mà cái nghiệp duyên của mỗi người nó còn. Bởi còn cho nên có người trong khi cái nghiệp duyên của họ nó là cái duyên làm nhiều với chúng sinh, còn có người nghiệp duyên họ không có cái duyên với chúng sinh. Mà không có duyên thì nói họ không nghe, phải không? Người có duyên thì nói họ nghe. Rồi khi mình không có duyên mà ngồi trách người có duyên thì trúng rồi chạy. Tại sao mình không trách cái việc nghiệp của mình, phải không? Đó, như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta mỗi người có cái nghiệp riêng, tuy có cái nhân tu chung nhưng mà vẫn còn có mang cái nghiệp riêng. Bởi có nghiệp riêng cho nên mỗi người có một cái hoàn cảnh khác, có cái khả năng khác, mà có hoàn cảnh khác, khả năng khác, cho nên đừng bắt người ta giống hệt như mình. Nếu người ta không giống mình tức tối thì cái đó là chặt rồi, phải không? Nhưng mà mình giờ chỉ có cái khôn ngoan là tất cả chúng ta khéo, khéo làm sao trong cái cuộc sống xa việc đó, mình khéo mình chuyển, đừng để cho nó có cái sai biệt nhiều. Thí dụ như mình có 10 điều khác, người kia có 10 điều khác, hai bên đều có 10 cái khác nhau, nếu bên nào cũng giữ trọn vẹn thì khó mà hợp tác được, phải không? Mình có 10 điều khác, mình giảm đi 5, người kia có 10 điều khác giảm 5, thì hai cái giảm 5 đó nó gần được với nhau, nó hòa hợp với nhau được. Đó là cái điều mà rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên ở trong cái cuộc sống này, mình hiểu được đạo lý chân thật rồi thì mới thấy cái nghiệp riêng của chúng sinh nó khó mà giống nhau được, phải không? Mà thiên hạ thường hay trách rằng tại sao người đó không giống mình. Nghe họ không giống mình là tại vì có nghiệp riêng. Nghiệp riêng mà sao giống à? Như vậy thì đó là tôi nói về cái phần biệt nghiệp. Bây giờ tới cái phần đồng nghiệp. Thế nào gọi là đồng phần vọng kiến? Này A Nan, như ở cõi Diêm Phù Đề, trừ cái biển, nước biển cả ra, trong khoảng giữa cái đất bằng hay là lục địa thì có 3.000 châu. Cái châu lớn ở giữa phía đông, phía tây gom lại cái số nước lớn có tới 2.300. Còn những cái châu nhỏ khác ở trong biển cả, trong các cái biển đó, thì trong khoảng kia hoặc có 300 hoặc 200 nước, hoặc là 100, hoặc là 2, cho đến 30, 40, 50 nước. Này anh An, nếu lại trong đây có một cái châu nhỏ chỉ có 2 nước thôi, chỉ người trong một nước đồng cảm những cái duyên ác, thì những cái chúng sanh ở trong cái châu nhỏ kia xem các thấy tất cả những cái cảnh giới bức tường, hoặc là thấy hai mặt trời, hoặc là thấy hai mặt trăng ở trong đó, cho đến nào là những cái vòng sáng hay là những cái vòng tối ở chung quanh mặt trời mặt trăng đó, cái vận thức bộ huyết, đó là những cái vòng, những cái vòng mà mình thấy ở chung quanh mặt trời mặt trăng đó, có khi thấy một vòng sáng, khi thấy vòng tối, hoặc là thấy sao chổi, hoặc là thấy sao xẹt phi lưu, tức là sao xẹt, hoặc là thấy bên cạnh mặt trời mặt trăng có những cái nó đeo giống như là cái lỗ tai, hoặc là thấy vòng cầu, tức là móng. Những cái tướng ác chỉ có cái người ở nước này thấy thôi, còn những chúng sanh nước kia vốn không có thể thấy mà cũng không có nghe Như vậy thì để thấy cái đồng nghiệp cái đồng nghiệp thì vì ở chung một nước có cái duyên cảm ác với nhau, cho nên mới thấy những cái hiện tượng lạ, những hiện tạ đó, hiện tượng lạ đó người trong nước đó thấy mà người trong nước khác lại không thấy, phải không? Như vậy thì cùng một nước cùng thấy như nhau, đó là đồng nghiệp. Còn cái hồi nãy đó, người thấy, người bệnh mắt thì thấy đèn có vòng, người không bệnh mắt thì không thấy, thì cũng cùng một xứ mà cùng một địa phương mà người này thấy người kia không thấy, đó là biệt nghiệp. Còn này cùng một nước cùng thấy với nhau, đó là đồng nghiệp đó. Như vậy thì hai bên biệt nghiệp và đồng nghiệp nó rõ ràng. Mà cái thấy theo cái nghiệp riêng đó, đó, hoặc là nghiệp chung đó, thì những cái thấy nó gọi là vọng kiến hết đó. Này A Nan, nay tôi vì ông đem hai cái việc này tới đuôi để mà phối hợp cho nó rõ ràng tới lui phối hợp cho thấy rõ ràng. Mẹ mang như chúng sanh kia vì cái biệt nghiệp vọng kiến, cho nên xem thấy trong cái ánh sáng của ngọn đèn nó hiện ra cái vòng tròn đó. Tuy in tồn như cảnh trước mà chọn là cái thấy kia, cái người thấy kia do con mắt bệnh mà thành à. Như vậy thì ở đây Đức Phật mới lặp lại cái biệt nghiệp đó. Biệt nghiệp thì như cái người thấy ngọn đèn có một vòng tròn, đó gốc từ con mắt bệnh mà thành. Bệnh tức là cái thấy nó nhọc nhằn, chứ không phải do sắc tạo ra đó. Bởi cái thấy nó nhọc nhằn mà nó hiện ra cái tướng đó, chứ không phải là cái hình sắc thiệt ở ngoài nó tạo. Nhưng mà thấy được cái bệnh á, trọn không có cái lỗi của cái thấy à. Cái thấy được bệnh á, tức là như nãy tôi nói, cái biết được con mắt bệnh á, thì cái đó nó không phải là lỗi của cái thấy à. Và so, chữ lệ là so sánh, so với hiện nay ông dùng con mắt xem thấy sơn hà, cõi nước và các chúng sanh đều là do cái thấy bệnh từ vô thủy mà thành. Đó. Như vậy thì Phật kết thúc. Hiện giờ chúng ta thấy núi sông cõi nước, tất cả chúng sanh đều là do con mắt bệnh từ vô thủy mà thành, chứ không có thiệt. Cái điều đó dễ hiểu không? Coi như là thấy rất là khó. Cái kiến cùng kiến duyên in tồn như hiện cảnh hiện tiền, cái kiến cùng kiến duyên in tồn như cảnh hiện tiền, nhưng nguyên là cái giác minh của ta do cái kiến sở duyên, cái thấy sở duyên mà thành bệnh. À, thì cái câu này nói cho rõ lại, nói rằng cái kiến với kiến duyên, tức là cái hay thấy và cái bị thấy, dường như là cái cảnh hiện tiền đó, dường như là cái cảnh hiện tiền mà vốn là từ cái giác minh của ta, mà do cái thấy, cái sở duyên, thấy sở duyên tức là thấy theo cái cảm đó mà nó thành bệnh. Do thấy là cảm mà thành bệnh. Tại sao? Bởi vì tất cả cái kiến và kiến duyên đó, cũng như hồi nãy tôi nói trong cái vụ của Phật dẫn đó, là bóng mặt trăng và cái mặt trăng thứ hai, hai cái đó nó đâu có ngoài cái thể của mặt trăng, phải không? Ngoài thể mặt trăng có cái mặt trăng thứ hai và bóng mặt trăng không? À, không bao giờ có. Bởi vậy cho nên cái kiến và kiến duyên đó nó nguyên là cái giác minh của ta, phải không? Nhưng mà bởi vì cái kiến nó chạy theo cái cảnh sở duyên mà nó thành bệnh, chứ không có gì lạ hết. À, bởi vì chúng ta không thấy cái thể mặt trăng mà lại nhận cái bóng mặt trăng, hoặc là nhận cái mặt trăng thứ hai, thì do đó mà nó thành bệnh. Giác được cái giác kiến tức là bệnh, chỉ giác này không phải là giác ngộ, mà giác này tức là cái giác của cảm giác á. Giác kiến tức là bệnh, còn cái bản giác minh tâm á, giác duyên không phải là bệnh. À, cái bản giác minh tâm mà nó giác được các cái duyên kia đó, thì cái đó nó không phải là bệnh. Như vậy thì cái giác kiến, cái giác kiến tức là cái thấy theo cái cảm giác thông thường, duyên theo cảnh á, cái giác đó là bệnh, hay là cái kiến đó là bệnh. Nhưng mà cái bản giác minh tâm của mình á, nó giác được các cái duyên á, thì cái đó nó không phải là bệnh. À, giác được cái sở giác là bệnh, chứ cái giác không phải ở trong cái bệnh. À, chỗ này quý vị nghe thật là rõ thì mới hiểu cái nghĩa kiến kiến ở trước. Cái giác được cái sở giác là bệnh. À, như hồi nãy mình thấy được cái vọng tưởng, rồi cái vọng tưởng đó là cái sở giác, mà cái vọng tưởng đó là bệnh, chứ cái thấy được vọng tưởng không phải là ở trong bệnh, cho nên là cái giác không phải là trong cái bệnh. thì đây thật là cái nghĩa kiến kiến vậy. Thật là cái nghĩa kiến kiến ở trước đó. Thành ra cái kiến trước tên gọi là năng giác, cái kiến sau gọi là sở giác. Thì cái sở giác đó là bệnh, chứ cái năng giác không có bệnh. Thì tại sao lại gọi là, rằng cái giác gian tri kiến mà nó là không bệnh, thì nó đâu có lệ thuộc vào những cái thấy nghe hiểu biết thường ở ngoài chạy theo cảnh. Thế nên nay ông thấy ta và ông cùng với 10 loài chúng sanh ở thế gian đều tức là cái thấy bệnh, đều tức là cái thấy bệnh. Cái thấy chẳng phải cái thấy bệnh đó, đều là cái thấy bệnh chứ chẳng phải cái thấy không bệnh. Nói vậy thì nó dễ hiểu. Hiện giờ chúng ta thấy người, thấy vật, thấy cảnh, thế gian cho là thiệt đó, thì cái thấy nó là thấy gì? Đó là cái thấy bệnh, chứ không phải cái hay thấy, cái đó là bệnh. Hay thấy tức là cái thấy mà biết được cái tâm duyên theo ngoại cảnh đó, thấy được cái tâm duyên theo ngoại cảnh đó, không phải cái thấy đó là bệnh. Đây mới giải thích. Cái kiến trên tinh tánh kia, cái kiến trên tức là cái thấy chân thật, là cái tánh thuần túy của nó, thì nó không phải là bệnh, cho nên chẳng gọi là thấy. Chẳng gọi là thấy. Bởi vậy cho nên mới dùng cái giác đó, sở giác, cái giác được cái sở giác đó. Như vậy thì đoạn này đọc kỹ lại, chúng ta mới thấy được cái rõ ràng, thấy được rõ ràng cái hướng đi và cái đường lối tu hành, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy hai cái phần, như là cái giác, cái sở giác bệnh. Giác được cái sở giác nó là bệnh, thì cái giác nó không phải trong bệnh, phải không? Thì như vậy thì chúng ta thấy biết được cái vọng tưởng, vọng tưởng là cái sở giác, thì cái biết được vọng tưởng, cái biết nó không phải là bệnh. Thì đây là cái thật cái nghĩa kiến kiến vậy. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái chỗ tu hành nó cụ thể qua lời dạy của Phật ở trong kinh, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng để đặt ra một cái lối tu riêng, mà chính nó là một cái lối thực. Bởi vì cái biết vọng, cái vọng đó là cái tướng duyên theo bóng của pháp trần. Mà duyên theo bóng pháp trần, thì pháp trần là bóng, thì cái duyên đó nó là cái, cũng cái bóng, mà nó là cái tướng động. Bởi vậy cho nên nó thuộc về cái giả dối. Còn cái biết được, nó biết được cái vọng tưởng đó, thì cái biết đó hay là nói cái thấy đó, nó không phải là vọng tưởng, nó không phải chạy theo bóng. Thì mà đã không phải vọng tưởng, không phải chạy theo bóng, thì làm sao nói nó như cái bóng được, như cái vọng tưởng được. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói nó không phải, cái giác đó không phải trong bệnh. Bởi vậy đây thật là cái nghĩa kiến kiến rồi. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái manh mối đầu đuôi gốc ngọn cái sự tu. Chứ nhiều người không rõ, rồi cứ nghĩ nói rằng mình thấy vọng không theo, rồi vọng cứ lên hoài như vậy, không khác nào như mình lãi lá cây bẻ nhánh thì chứ không bao giờ bước được gốc nữa, phải không? Như vậy muốn bước gốc là phải sao? Người ta cứ tìm cách bước gốc, mà gốc nó có không? Nó có thiệt không bước? Thành ra cái đó là cái tưởng tượng ngu cuồng mà không biết. Mình nói là không thiệt mà làm sao có gốc bứt. Bởi nó không thiệt mình biết nó không thiệt, không theo nó là đủ rồi. Đó là một cái lối mà người ta cứ tưởng tượng, mà tưởng tượng rồi cứ cho rằng làm sao bứt gốc nó mới là hay, chứ còn biết nó vậy nó không hay. Mà sự thật nó có thiệt đâu mà có gốc, phải không? Nếu có gốc thì mới có thiệt, thì mới có gốc, mà có gốc thì mới bứt được chứ. Nên nó không thiệt, thấy nó mất rồi còn gì nữa biết. Hiểu vậy thì mới thấy cái chủ yếu của sự tu. Chứ không hiểu thì nhiều người cứ lãnh quẩn rồi sanh ra cuồng loạn, rồi cứ chạy tìm chạy kiếm, rồi tưởng như cần có một pháp thiệt. Mà thiền tâm nó có một pháp thiệt không? tâm ta không ngữ cứu, không một pháp cho người đó, phải không? Như vậy mà cái đòi một pháp thiệt thì cái đó là một cái dại cờ. Cho nên nhiều người không có hiểu, tôi nói hỏi cứ đòi chỉ một đường lối tu cho rõ, thì tôi nói thôi thông thả, cứ hiểu đại khái thì tu rồi học. Chính khi học đó là chỉ tu đó, phải không? Chứ là không chịu học mà cứ đòi chỉ ra một đường lối tu thì làm sao chỉ được? Nó không có một phương pháp thiệt, nó chỉ là đừng có theo những cái vọng tưởng điên đảo, thì đó là tu rồi. Mà không chịu, cứ đòi phải có cái gì tu nữa, thì đó là một cái không có biết. Mà chính những cái khi giảng, khi học là khi tôi chỉ cho quý vị mà biết được rồi thì tự mình thầm hiểu mà ứng dụng tu. Chứ đòi phải chỉ cho có một cái thiệt thì cái đó thực là cái điều không thể được. Mà có lắm người cứ đòi như vậy thì đó là cái không có hợp lý à. Cho nên khi tu khi học á, người ta có cái bệnh nông nổi, người cứu được một chút ít thì tưởng đủ rồi, tưởng đủ rồi, rồi cái rồi tu, rồi khi tu gặp những cái trước, những cái mà mình chưa có biết thì chừng đó mới rối rắm. Cho nên chúng ta hiểu theo lời Phật hướng dẫn chỉ dạy, biết rõ ràng từng pháp tu, biết rõ ràng từng chứng bệnh, thì khi mình tu mình mới khỏi có bị trở ngại, khỏi bị khó khăn. Còn không hiểu không biết, cứ tự mãn mà biết vậy đủ rồi, thì nhiều khi mình đi lệch đường mà mình không rõ. Này anh em, như chúng sanh kia trong cái đồng phần vọng kiến, lệ lệ tức là so, so với cái vọng kiến kia, thì cái biệt nghiệp ở một người, một người có mắc bệnh thì đồng với một cõi nước kia. Đó, nếu mà tất cả cõi nước đều có mắc bệnh hết thì thấy cái đèn sao? Thì thấy đèn cũng có quần với nhau, phải không? Còn một người có mắc bệnh mà mấy người kia không bệnh thì chỉ có một người thấy mà những người kia không thấy à. Như vậy là để so sánh mà biết, trong cái việc nghiệp đó nó cũng có thể có cái đồng nghiệp. Nếu cả nước đều bệnh thì thấy ngọn đèn cùng với nhau thì đó là đồng nghiệp. Cái thấy cái vòng tròn kia do bệnh mà vọng sanh ra à, do con mắc bệnh mà dối sanh ra chứ không có thiệt đó. Rồi cái chúng đồng phần này hiện ra những cái điều bất tường, thì đồng thấy ở trong cái nghiệp của họ, trong cái nghiệp trước, trong cái nghiệp trước ác của họ, hay là do cái trong cái nghiệp của họ mà thấy những cái chướng ác nó khởi ra, đều là do cái vọng kiến từ vô thủy mà sanh ra à. Như vậy thì một người bệnh mát thấy cái đèn có vòng tròn, trăm ngàn người bệnh mát thì thấy cũng như nhau. Còn cái này cả nước mà thấy cái cảm những cái điều bất tường thì cả nước đó cũng là cái vọng kiến như nhau. Như vậy thì thấy được cái vòng tròn của cái đèn đó là do cái bệnh vọng sanh, còn thấy những cái điều ác là do cái vô thủy vọng kiến sanh, phải không? Thì so với cái trong cái cõi Diêm Phù Đề 303.000 châu gồm 4 cái biển cả và thế giới Ta Bà, cùng đến 10 phương các cái cõi nước hữu lậu và các chúng sanh, đồng là cái giác minh vô lậu diệu tâm, kiến văn giác tri hư dối bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử à. Như vậy thì ở đây nói rõ cho chúng ta biết rằng tất cả cõi nước, tất cả chúng sinh ở trong cái thế giới này đều là từ cái gì mà ra? Đồng là cái giác minh vô lậu diệu tâm, tức là cái diệu tâm vô lậu là cái tánh giác sáng suốt chứ không có gì hết. tất cả cái đó đều không ngoài cái tánh giác sáng suốt, cái tâm vô lậu thanh tịnh. Còn cái thấy nghe hiểu biết do cái hư vọng bệnh mà duyên, do cái thấy nghe hiểu biết do cái hư vọng bệnh duyên rồi sanh ra nào hòa hợp, thì trong các cái tướng hòa hợp mà sanh đó thì gọi là vọng sanh. Hòa hợp đó rồi có vọng tử, thì như vậy chúng ta thấy hòa hợp vọng sanh thì hợp lý. Còn ly tán với vọng tử, tại sao nó hòa hợp vọng tử, phải không? Hòa hợp thì vọng sanh, còn ly tán là vọng tử, mà tại sao đây cũng nói hòa hợp vọng tử nữa? Nhưng thực ra thì cái sanh và cái tử này là tại vì chúng ta chấp theo cái vọng kiến của mình, rồi do cho cái nhân duyên hòa hợp đó là sanh, rồi nhân duyên ly tán đó là tử. Chứ thực ra trong đó nó không có cái hòa hợp và cái ly tán thiệt, chẳng qua đó là cái tướng hư dối do cái bệnh duyên mà phát ra thôi, chứ không có thiệt. Bởi không thiệt mà mình cứ chấp là thiệt. Nếu bây giờ mình biết tất cả đều là từ cái giác minh vô lậu diệu tâm mà ra, thì những cái vô lậu, những cái mà hư dối vọng sanh, hư dối vọng tử đó, nó không thiệt. Thì biết rõ như vậy thì cái tử và cái sanh đối với mình còn quan trọng nữa không? Quan trọng không? Cũng như tôi ví dụ, mình ra biển, mình biết thấy toàn thể mặt biển thênh thang rồi, rồi những lượng sóng nó trồi lên hụp xuống, trồi lên lập hụp xuống sánh với mặt biển, thì mình thấy còn quan trọng không? Giả sử những cái lượng sóng nó trồi lên hụp xuống, ví dụ nó sanh tử, thấy không? Trồi lên là sanh, hợp xuống là tử. Như vậy thì trăm ngàn lần trồi lên hợp xuống của những cái lượng sóng đó, nó đối với mặt biển có giá trị gì không? Như vậy thì khi mình biết được mặt biển rồi, thì trăm ngàn lượng sóng trong mặt biển cũng là mặt biển thôi, phải không? Có cái gì ngoài mặt biển đâu, mà sự trồi lên hợp xuống của trăm ngàn lượng sóng nó là cái hư dối không thiệt, phải không? Còn khi mình chưa biết mặt biển thì thấy từng lượng sóng thì mình thấy quan trọng, phải không? Lượng này to, lượng kia nhỏ, lượng này dài, lượng kia ngắn, vân vân. Mình tưởng nó là thiệt, nhưng sự thật nó đều là do duyên hợp. Có gió thổi thì nó dấy sóng, nước dấy sóng, chứ sóng đó nó không có thiệt. Bởi nó không có thiệt mà mình lầm tưởng là có sóng thiệt. Thì ở đây cũng vậy, do chúng ta mê muội cho nên chạy theo cái duyên trần, mà mê muội chạy theo duyên trần cho nên cho những duyên hòa hợp đó là sanh, rồi những duyên hòa hợp đó mà rời đi thì gọi đó là tử. Thì cũng từ cái hòa hợp đó mà nói có sanh, hòa hợp đó mà nói có tử thôi, phải không? Chứ có gì đâu. Bây giờ tất cả mấy vấn đề kiểm lại coi, chúng ta sống có phải hòa hợp không? Rõ ràng là sự hòa hợp của tứ đại, hòa hợp của tâm thức mà có sự sống. Nếu mà cái sự hòa hợp này nó rời ra thì sự sống tìm nó có ra. Như vậy thì cái sự sống của mình nó dài là mấy mươi năm đó, 70-80 năm gì đó, thì đối với mình tưởng nó dài, chứ thiệt ra thì thời gian nó cứ cuộn trôi, nó có dừng ở đâu. Thành thử ra một đời người chúng ta thấy như là dài, mà đó là tùy theo cái nghiệp mê lầm mà thấy thôi. Cũng như con chó nó sống nhiều tuổi, dài lắm là 15-17 tuổi là cùng, phải không? Thì 15-17 tuổi đối với nó có dài không? Nó thấy cũng sống đầy đủ lắm rồi, phải không? Thì như vậy với con người sống mấy chục năm mình thấy cũng là dài, nhưng mà rồi nếu mình nhìn lại đời con chó thì thấy nó ngắn quá, phải không? Rồi con chó sống với con gà dịch, thì gà dịch sống chừng bao lâu? Hoặc là heo chẳng hạn thì cao lắm rồi 5-3 năm mà, phải không? 5-3 năm thì nó cũng thấy dài, phải không? Rồi nó sinh ra nó cũng lớn lên thì nó cũng già rồi, đủ thứ hết. Thì như vậy thì tùy cái nghiệp mà thấy cái hoàn cảnh sống của mình cũng vừa với cái mình muốn. Mình tưởng vậy cũng khá lắm rồi, nhưng mà với cái loài sống dai, nhìn lại những loài loài sống tạm đó mình thấy cũng quá ngắn đi à. Cũng vậy, cho nên mình đối với các quả trời, các ngài thấy mình sống sao, sống gì lụi đụi, mới có đi nó lại dòm lại nó chết, nó già hẳn chết mất rồi, phải không? Cái kiểu như từ thức mà được lên cảnh tiên, lên tỉnh chơi có năm rồi về không ai biết mà hết. Phải là nó ông cố ông sơ gì tôi hồi trước, nó có người đi đó vậy vậy đó, còn gặp toàn là những đứt đau đau không, mấy người già đi mất hết. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả những cái tuổi thọ của thế gian này ở trong cái phạm vi nào cũng bằng lòng cái phạm vi đó, phải không? Rồi cũng thấy nó dài, cũng thấy nó lê thê, rồi cũng xứng đáng vậy. Cái sự thật có gì đó, nó lụi lụi tới, lụi lụi tới. Ngài làm việc, nếu ngồi viết thì có được chừng 5-7 trang sách cái rồi hết ngài. Qua bữa sau viết 5-7 trang hết ngài. Cứ như vậy nó một cái dài rồi tới chết. Nó không có cái gì quan trọng, cho nên mình chấp vào cái tướng sinh diệt đó, mình hả hê, mình thỏa mãn nó, đó là cái mê muội. Còn nếu mình biết được cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình là cái thể trùng khớp bất sanh bất diệt, thì cái đó mới là cái chân thật, cái đó mới là cái lâu dài. Hiểu được như vậy, thấy như vậy, đó là mình giác ngộ, mình trở về với cái bất sanh bất diệt, mà đó là cái chủ yếu của người tu, phải không? Chúng ta tu là chúng ta không chấp nhận, không có tự mãn với cái cuộc sống tầm thường này. Cho nên mình mới nói tu để giải thoát sanh tử đó. Sanh tử tức là cái cuộc sống tầm thường, chợt sanh chợt tử, để thoát ra khỏi nó, tức là đi khỏi cái dòng sanh tử đó, đến cái không sanh không tử đó. Như vậy thì biết rõ cái vô thường nó tạm bợ, mình vượt khỏi cái vô thường đó để không còn bị cái vô thường chi phối nữa, thì đó là cái mục tiêu chủ yếu của người tu. Nếu hay xa lìa các cái hòa duyên hòa hợp và chẳng hòa hợp, ác lại diệt trừ được các cái nhân sanh tử, đầy đủ cái bồ đề không sanh không có, có cái tánh không sanh không diệt, cái thanh tịnh bản tâm, bản giác thường trụ à. Nếu mà chúng ta xa lìa được hai cái hòa hợp và chẳng hòa hợp, tức là sanh và tử, tức là không còn nằm ở trong cái duyên đối đãi nữa, chúng ta thoát khỏi cái đối đãi, thì như vậy là trừ diệt cái nhân sanh tử. Mà trừ diệt được nhân sanh tử là chúng ta tròn đầy được cái quả bồ đề, thoát khỏi cái sanh tử hay sanh diệt. Như vậy cái đó gọi là cái bản tâm thanh tịnh, gọi là cái bản giác thường trụ chứ không gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây Phật dạy cho mình một cái lối đi nó cụ thể vô cùng. Mà lâu nay chúng ta đang sống, sống với cái gì? Hai thứ vọng kiến, phải không? Đồng phần vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến à. Thì như vậy chúng ta sống hai cái, theo hai cái suy nghiệm, đồng nghiệp và biệt nghiệp. Rồi theo đồng nghiệp, biệt nghiệp đó mà chúng ta cho những cái nghiệp mà mình thấy, mình biết đó là thật, rồi mình cứ theo cái nghiệp đó mà bị nó lưu chuyển. Bây giờ biết rõ tất cả cái thấy theo nghiệp đó đều là hư dối, là không thiệt, nó không rời cái giác minh vô lậu diệu tâm của mình, thì không bị cái nghiệp đó nó dẫn nữa, thì đó là chúng ta thoát khỏi cái vọng sanh và vọng tử. Như vậy thì mình được đầy đủ bồ đề, như vậy thì mình sống trở lại bản tâm thanh tịnh, như vậy là mình sống được với cái bản giác thường trú chứ không có gì hết. Đó là cái ý nghĩa của bài này. Thì như vậy chúng ta thấy học cái bài này là đánh thức chúng ta cái mê lầm bị nghiệp nó làm chủ. Như vậy thì hai cái thí dụ của Phật nói đó, quý vị thấy cụ thể cái nghiệp nó thiệt hay là không thiệt? Bệnh mắt thấy cái vòng tròn có bóng đèn thì cái vòng tròn có thiệt hay không thiệt? Nó không có gì thiệt hết, chẳng qua là bệnh mắt mà ra. Thì cái bệnh mắt đó, cái con mắt bệnh đó là cái dụ cho nghiệp, bởi nghiệp mà có thấy những cái tướng nó không thiệt mà tưởng như là thiệt. À, còn nếu người không có nghiệp đó thì họ không thấy, cái mình thấy người ta không thấy. Bởi vậy cho nên mình do cái nghiệp sinh tử của mình, cho nên mình thấy tất cả thế gian cái gì cũng thiệt. Mình giới Phật, ngài thoát được nghiệp rồi thì ngài thấy sao? Nó đều hư dối, cho nên ngài nói hư dối mình nói thiệt, cho nên nó khó hiểu à. Thấy không? Bởi vì cũng như mình đưa nhậm mắt không thấy cái đèn có vòng tròn không ai, và người kia không nhậm nó không có vòng tròn, dễ hiểu không? Tức quá mình thấy rõ ràng đó mà sao nó không có. À, như vậy thì cái khó hiểu là gì? Chúng ta chưa thoát được nghiệp. Nếu chúng ta thoát được nghiệp rồi thì điều Phật nói nó dễ hiểu như ban ngày, chứ không gì khó hết, phải không? Bởi vậy nên cái tu là mình phải khéo chuyển đi những cái nghiệp của mình, làm sao cho càng ngày nó càng nhẹ nhàng trong sạch, thì mọi cái thấy của Phật tổ nói ra chúng ta cảm thông được hết. Còn nếu cái nghiệp mà chúng ta không chuyển, không giảm thì cái lời Phật tổ nói không bao giờ mình cảm thông được. Đó là cái lẽ thịt thôi, chứ không có gì lạ. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử công
cái bài trước. Bài trước Đức Phật dùng hai cái hình ảnh biệt nghiệp vọng kiến và đồng phần vọng kiến để thấy rằng tất cả cái thấy theo nghiệp chung, theo nghiệp riêng đều là cái thấy không thiệt. Những cái cảnh đó là hư dối, chỉ là cái bản tâm thanh tịnh hay là cái bản giác thường trú thôi, chứ không có cái gì khác. Bây giờ đây tiếp. Này A Nan, ông tuy trước ngộ bản giác diệu minh, chữ tánh là không có quan trọng, không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Nhiều khi mấy chú kẻ cái chữ tánh là cứ lộn tới lộn lui. Ông tuy trước ngộ được cái bản giác diệu minh, nó không phải là nhân duyên, không phải tự nhiên, mà vẫn chưa có rõ cái giác nguyên này hay là cái giác nguyên như thế không phải hòa hợp sanh và chẳng hòa hợp. Nó rõ ràng, thấy cho thật rõ thì cái ý nghĩa mình mới sáng. Ngày A Nan, nay tôi lại dùng cái tiền trần để mà hỏi ông. Nay ông vẫn cho tất cả các cái vọng tưởng ở thế gian hòa hợp các cái nhân duyên mà tự nghi, hoặc rằng cái khi chứng được bồ đề tâm do hòa hợp mà có. Bây giờ do ông lấy tất cả cái pháp vọng tưởng nhân duyên hòa hợp của thế gian, rồi ông cho rằng khi mình chứng được bồ đề tâm á, cái đó cũng do hòa hợp mà được. Nay ông ở trong cái diệu tịnh kiến tinh là cùng với cái sáng hòa, là cùng với cái tối hòa, cùng với thông hòa, hay là cùng với cái bích hòa. Nếu cùng với sáng hòa, phải lại ông khi mà thấy sáng thì cái sáng ấy nó hiện tiền, cái sáng ấy phải hiện tiền, thì cái thấy nó chen ở cái chỗ nào à, hà xứ tạp kiến, tức là cái chỗ nào mà cái thấy nó chen vào à. Bởi vì nếu mà cái thấy nó hòa với cái sáng, bởi vì mình nó hòa hòa thì tất nhiên nó lẫn nhau, lẫn nhau. Vậy thì khi ông thấy sáng, cái thấy nó chen ở trong cái sáng, nó chen ở chỗ nào à. Cái tướng thấy nên biện biệt cho rõ, thì cái chỗ chen lẫn là cái hình tượng gì à, cái hình tượng gì. Nếu mà không thấy, khi không thấy làm sao mà thấy sáng à, nếu không thấy thì làm sao thấy sáng, tức là không thấy cái tướng của cái thấy nó chen trong cái sáng thì làm sao mà thấy sáng. Mà nếu tức cái thấy thì làm sao mà lại thấy cái thấy, tức là nếu cái sáng tức là cái thấy thì chẳng lẽ mình cái thấy lại thấy cái thấy à. Như vậy thì ở đây Đức Phật nêu ra hai trường hợp. Phật nói nếu nói cái sáng nó hòa với cái thấy, nó hòa hợp, cho nên mình từ cái sáng với cái thấy nó hòa nhau mà thấy, thì như vậy trong khi hòa đó, cái sáng với cái thấy thì cái thấy nó chen vào trong cái sáng đó, cái chỗ chen nó hình tượng gì à. Mà nếu mà khi đó mà không thấy thì làm sao thấy sáng, còn nếu thấy tức là nó có chen vô. Còn nếu mình cái sáng tức là cái thấy vì nó có chen vô lẫn trong cái thấy, thì chẳng lẽ cái thấy lại hay thấy cái thấy à. Ác là cái kiến việu viên mãn của ông ở chỗ nào nó hòa với cái sáng, kiến viên mãn tức là cái thấy nó tròn đầy của ông ở chỗ nào hòa với sáng. Còn nếu cái sáng nó tròn đầy thì chẳng nên có cái thấy hòa ở trong à. Bây giờ Phật đặt vấn đề, nếu khi mà mình thấy cái thấy mình nó trùm hết thì cái sáng nó hòa ở chỗ nào, vì cái này nó đầy rồi thì cái sáng đâu có chỗ mà chen vô. Còn nếu cái sáng nó đầy hết thì cái thấy của mình đâu có chỗ chen lại, phải không? Nghĩa là sở dĩ mà chen được thì nó có thưa có trống chỗ nào đó mới chen. Bây giờ cái sáng nó đầy trùm hết thì cái thấy làm sao nó chen vô được, mà không chen được làm sao nó hòa. Còn nếu cái thấy mình trùm hết thì cái sáng nó không chen được, mà không chen được thì làm sao gọi là hòa. Bởi vì cái thấy hẳn là khác với cái sáng à, nó lẫn nhau. Ác là nó mất cái danh tự sáng kia à, ác là nó mất cái danh tự sáng kia. Bởi vì thấy không phải là sáng, phải không? Cái thấy nó khác với cái sáng không? Chứ không nhận định được cái thấy với cái sáng có khác nhau không. Sáng là sáng, thấy là thấy chứ đâu phải cái thấy là cái sáng, phải không? Như vậy thì hai cái nó khác nhau. Mà nếu hai cái khác nhau khi nó hòa lại thì nếu nó cái thấy với cái sáng nó hòa lại thì cái đã mất cái của cái sáng rồi đó. Ví dụ giờ nước trong, dù nay có hộp sữa à, khi mà đổ sữa hòa với nước thì lúc đó còn gọi là ly nước trong được không? Vì hai cái khác mà hòa nhau thì nó mất cái tên trước rồi, phải không? Còn nếu còn tên trước thì không có thể nó hòa được. Nó sáng là sáng, tốt cái thấy là cái thấy thì đâu gọi là hòa. Còn nếu hòa thì tất nhiên là phải mất cái tên trước. Mấy cái này phải nhận định cho tế nhị, vì đây là cái lối lý luận quá là vi tế. Mình phải khéo thấy thì mới thấy cái hay của cái nghĩa này. Nếu mà xen lẫn thì mất cái sáng, thì cái hòa với cái sáng là phi nghĩa à, nó cái thấy hòa cái sáng là phi nghĩa, phải không? Đó là Phật bẻ về cái
thấy và cái sáng hòa, cái tối với cái thông và các cái bích kia cũng lại như thế. Nên là phá một cái thì mấy cái khác cũng vậy. À, bây giờ nói qua cái hộp này anh nghe là nay ông cái diệu tịnh kiến tinh này là cùng với cái sáng hộp, là cùng với cái tối hộp, là cùng cái thông hợp, hay là cùng cái bích hợp. Nếu với cái sáng hợp thì đến khi tối, nếu cùng với cái sáng hợp thì khi đến khi tối thì cái tướng sáng nó mất rồi. À, thì cái thấy tức chẳng cùng với cái sáng hợp, làm sao mà thấy tối? Chẳng cùng với cái tối hợp thì làm sao mà thấy tối? À, Phật đưa ra trường hợp nếu nói cái sáng cùng với cái tối hợp, hợp tức là hiệp nhau, phải không? Thường thường ở đây mình nói hòa hợp, mình nói chung chứ phải chia ra hòa khác mà hợp khác. Hòa tức là chuyên lãnh, mà hợp tức là nó khít với nhau. Cái này nó khít với cái kia gọi là hiệp.